Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 3 tháng 4 năm 2017. Để tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi do bị ảnh hưởng từ vụ ô nhiễm của Formosa, ngư dân Hà Tĩnh đã tiến hành biểu tình cuối tuần qua. Sau đó, chính quyền của tỉnh đã đồng ý đối thoại với người dân.
Bà con và mọi người đều không thiệt hại gì về tài sản và cũng như thân thể.
Một người tham gia biểu tình đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động dân chủ tham gia biểu tình sau đó đã bị công an đánh. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nổ ở trạm xe điện tại thành phố St. Petersburg của Nga, tin nói ít nhất 10 người thiệt mạng. Vấn đề Bắc Hàn và Biển Đông trong cuộc hội kiến Mỹ-Trung. Và Indonesia lại đánh chìm tàu cá Việt Nam.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một vụ nổ xảy ra trong hệ thống xe điện metro ở thành phố St. Petersburg của Nga. Hãng thông tấn chính thức của Nga TASS trích lời nguồn tin sơ khởi tường thuật rằng có ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra hôm nay thứ Hai, ngày 3 tháng 4. Một nhân chứng thuật lại cho hãng tin Reuters rằng người này đã trông thấy ít nhất 8 xe cứu thương ở gần trạm xe metro Senaya Blochat của St. Petersburg. Một hãng tin khác là RIA Novosti nói hình như có nhiều vụ nổ xảy ra tại hai trạm xe điện khác nhau. Ba trạm xe metro bị đóng cửa, theo tin của hãng Fontanka. Ở địa phương.
Thân nhân và nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân của các trận lũ lụt và lở đất ở thị trấn Mocoa. Colombia đã giết chết ít nhất 254 người, kể cả nhiều trẻ em. Ngoài ra còn hàng trăm người bị thương và nhiều khu xóm bị hoàn toàn tàn phá. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos quy lỗi cho hiện tượng biến đổi khí hậu đã gây nên thảm họa này. Ông nói chỉ trong một đêm mà lượng mưa ở thị trấn Mocoa đã ngang hàng với 1/3 lượng mưa trung bình hàng tháng. Mực nước của nhiều con sông tràn bờ gần thị trấn Mocoa vào sáng sớm thứ Bảy khiến nước bùn và các rác rưởi đổ ngập tràn các đường phố và vào những ngôi nhà trong khi người dân còn đang ngủ. Những tình nguyện viên và nhân viên cứu hỏa thu hồi 82 xác chết ở thị trấn Villagazón và cho biết còn nhiều xác khác vẫn bị mắc kẹt trong các đống rác rưởi. Các giới chức đặc trách ứng phó với thảm họa cho biết hơn 500 người đang ở tạm trong những nơi tạm trú khẩn cấp và 10 đứa trẻ bị mất tích đã được các dịch vụ xã hội giúp tìm lại cha mẹ. Thảm họa xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, khiến phần lớn khu vực mất điện và nước sinh hoạt.
Một cuộc biểu tình lớn của hàng ngàn ngư dân đã diễn ra trong ngày 3 tháng 4 ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh và kết thúc trong ôn hòa. Một cuộc biểu tình đã buộc chính quyền địa phương phải đối thoại với người dân về những vấn đề liên quan đến vụ ô nhiễm Formosa. Anh Ngọc Hướng, một người dân địa phương tham gia biểu tình cho đài VOA biết, người dân hai xã Thạch Kim và Thạch Bằng đã tràn ngập trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện từ sáng cho tới chiều. Biểu tình đã bắt đầu ở Thạch Bằng trong vài ngày cuối tháng 3 và tiếp tục cho tới nay. Nhưng cuộc biểu tình ngày 3 tháng 4 có quy mô lớn hơn nhiều. Các nguồn tin địa phương nói bên cạnh việc người dân tiếp tục đòi đền bù thỏa đáng sau vụ Formosa, họ còn đòi chính quyền trả lời về cáo buộc là công an đã đánh dân và một số nhà hoạt động vào đêm 2 tháng 4, cũng như về những hành vi bôi nhọ các linh mục và giám mục giáo phận Vinh. Hãng Formosa của Đài Loan hồi năm ngoái đã gây ô nhiễm ven biển 4 tỉnh miền Trung Việt Nam trong quá trình hoàn thiện một nhà máy thép lớn ở Hà Tĩnh. Hãng đã nhận trách nhiệm và bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam. Trong nửa cuối năm 2016 tới nay, chính quyền Việt Nam chi trả bồi thường cho những người dân bị thiệt hại. nhưng đã xảy ra hàng chục cuộc biểu tình lớn nhỏ ở Hà Tĩnh và Nghệ An vì hàng chục ngàn người cho rằng cách tính toán bồi thường không thỏa đáng. Trong cuộc biểu tình hôm 3 tháng 4 ở huyện Lộc Hà, anh Hướng và nhiều người địa phương ước tính lúc cao điểm có khoảng 7.000 người ở khu vực tòa nhà ủy ban. 2/3 trong số người biểu tình là giáo dân. Khi người dân tràn vào, các cán bộ, nhân viên ủy ban đã rời đi. Một số người mô tả trụ sở huyện đã thất thủ. Các nguồn tin địa phương cũng cho hay chính quyền đã cử hàng ngàn nhân viên công an và an ninh đến khu vực, nhưng đã không có hành động đàn áp bắt bớ. VOA không có điều kiện kiểm chứng tất cả các thông tin kể trên. Mặc dù không có đụng độ giữa người biểu tình với công an, song theo anh Hướng, một người đàn ông bị nghi là nhân viên công an mặc thường phục đã trà trộn vào đám đông người biểu tình, dường như có ý định gây rối. Người này đã xô xát với người biểu tình và ông ta đã bị thương. Đến gần cuối buổi chiều, một đại diện Hội đồng Nhân dân huyện đã hứa chính quyền sẽ gặp gỡ đối thoại với dân và cuộc biểu tình kết thúc trong ôn hòa. Anh Hướng cho biết thêm.
Có bà đấy là chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và một người của đại diện cho thay mặt cho ủy ban huyện. Người ta ra đứng ngày mai sẽ gặp gỡ bà con. Họ chỉ nói là ra gặp gỡ và trả lời cho người dân về những vụ việc trên. Thì em cũng biểu tình trong ôn hòa nên chỉ đó công an giải đàn quân đều bị đánh đập thôi ạ. Về bà con và mọi người đều không thiệt hại gì về tài sản và cũng như thân thể.
Một nguyên nhân khác làm đông đảo người dân kéo đi biểu tình là vì đêm 2 tháng 4, một số người bị nghi là nhân viên an ninh nhà nước mặc thường phục đã gây sự, hành hung một số thanh niên ở xã Thạch Bằng. Trong số các thanh niên này, có hai nhà hoạt động nhân quyền là Bạch Hồng Quyền, thành viên phong trào Con đường Việt Nam, và Hoàng Đức Bình, thuộc tổ chức phong trào Lao động Việt. Anh Quyền có mặt trong đoàn biểu tình hôm 3 tháng 4, kể lại sự việc với VOA.
Thì có một số công an thường phục ấy, họ gây sự với chúng tôi, đầu tiên thì họ chặn xe, sau đó thì họ gây sự với một tên là công an huyện Lộc Hà, họ bắn chúng tôi ấy. Có một người tên là Giáp, công an xã Thạch Bằng ấy, họ nổ súng mà họ bắn vào chúng tôi. Hôm nay thì những người dân tại xã Thạch Bằng cũng như Thạch Kim ấy, kéo ra ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà để yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà giải quyết cái việc mà công an nổ súng vào người dân từ tối hôm qua đó.
Anh Quyền nói vụ nổ súng không làm ai bị thương, nhưng những người bị nghi là công an đã đạp, ném đá và chém bằng dao, làm anh và ít nhất 9 người dân khác bị thương. Hầu hết báo chí chính thống của Việt Nam chưa đưa tin về những diễn biến này. Tối 3 tháng 4, trang nongnghiep.vn đặt một bài tít lớn cần xử lý nghiêm các đối tượng bao vây trụ sở huyện Lộc Hà. Trong bài báo, ông Lê Trung Phước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, xác nhận hàng trăm người dân đã kéo đến vây trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện. Ông cho rằng, việc làm đó đã cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Bài báo dẫn lời vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nói rằng việc làm của người biểu tình là vi phạm pháp luật. Ông Phước nói thêm, chúng tôi đã đề nghị lực lượng công an điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Ở Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An lân cận, từ năm ngoái tới nay đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình lớn của những ngư dân bị thiệt hại do vụ Formosa. Người dân không chỉ đòi đền bù thỏa đáng mà còn yêu cầu Formosa phải đóng cửa.
Indonesia lại phá hủy tàu cá của ngư dân Việt Nam trong chiến dịch ngăn chặn nạn đánh bắt hải sản trái phép tại ngư trường của quốc gia Đông Nam Á này. 81 tàu của nước ngoài, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia và Thái Lan, đã bị cho nổ tung tại nhiều địa điểm khác nhau của đảo quốc này hôm 1 tháng 4. Nhiều tàu cá bị phá hủy nhất, 26 chiếc ở Natuna nằm gần Biển Đông và tiếp theo 10 chiếc ở cảng biển Tarempa gần đó, theo AP. Kể từ khi lên nhậm chức năm 2014, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã mạnh tay đối với tình trạng đánh bắt cá trái phép trên lãnh hải nước mình. 317 tàu nước ngoài, kể cả số mới nhất, đã bị đánh chìm kể từ đó. Trả lời VOA Việt ngữ cuối năm ngoái, Bộ trưởng phụ trách ngư nghiệp và hàng hải của Indonesia Susi Pudjiastuti cho biết rằng chuyện ngư dân Việt Nam đánh bắt trái phép là một vấn đề được mang ra thảo luận trong cuộc gặp giữa bà và Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Vũ Văn Tám khi quan chức người Việt thăm Indonesia. Bà Pudjiastuti nói thêm rằng việc đánh đắm các tàu nước ngoài hết sức hiệu quả trong việc ngăn chặn hàng trăm tàu bè khỏi lãnh hải của chúng tôi, nhấn mạnh rằng đây là cách tốt nhất. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm một số tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển của Indonesia và kêu gọi chính quyền Jakarta xử lý ngư dân Việt Nam vi phạm lãnh hải của Indonesia trên tinh thần nhân đạo và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước cùng là thành viên của ASEAN. Không chỉ Indonesia mà nhiều nước như Philippines, Thái Lan, Palau hay thậm chí Australia thời gian qua đã bắt nhiều ngư dân Việt sau khi cáo buộc họ đánh bắt hải sản trái phép. Khi được hỏi ý kiến về những nhận định trên mạng rằng chính việc Trung Quốc ngăn chặn đánh bắt ở vùng biển truyền thống của Việt Nam trên Biển Đông nên ngư dân Việt phải đi các vùng biển của nước khác để đánh bắt, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam từng nói với VOA Việt ngữ, có thể có nhiều người suy nghĩ như thế này, như thế nọ, còn đối với phía chúng tôi vẫn khẳng định rằng vùng biển 1 triệu km2 thuộc đặc quyền kinh tế của chúng tôi vẫn được đảm bảo để bà con ngư dân đánh bắt. Ông Thắng nói thêm, các cơ quan chấp pháp của chúng tôi như là kiểm ngư, hải quân cũng như bộ đội biên phòng thì luôn luôn cố gắng hiện diện để bảo vệ ngư trường truyền thống của bà con. Chúng tôi cũng tổ chức đoàn đội để giữ vững ngư trường của mình, cũng không để đến nỗi có một suy nghĩ như thế. Còn những việc tàu bè Trung Quốc va đập húc tàu của Việt Nam ở khu vực Hoàng Sa của Việt Nam thì có chứ không phải không, nhưng không thể nào làm bà con ngư dân chùn bước, không đánh bắt ở vùng biển của mình. Tháng trước, kênh ABC của Úc đưa tin tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông là một trong các lý do khiến các ngư dân Việt Nam phải chuyển hướng sang đánh bắt cá trái phép ở vùng lãnh hải của Australia. Cơ quan truyền thông của Úc dẫn lời 3 ngư dân Việt Nam mới bị tống giam nói tại tòa ở Queensland rằng họ bị Trung Quốc đẩy ra khỏi ngư trường truyền thống gần Trường Sa. Trước đó, gần 30 ngư dân Việt Nam trên 2 tàu cá bị bắt ngoài khơi Queensland vì đánh bắt hải sâm trái phép.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Những phát biểu cứng rắn nhưng mơ hồ về Bắc Triều Tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần này làm dấy lên những đồn đoán rộng rãi rằng ông Trump có thể theo đuổi một sự thay đổi quan trọng về mặt chính sách sẽ dẫn đến một cuộc mà cả quy mô với Bắc Kinh hoặc bắt đầu một cuộc chiến tranh phủ đầu. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patterns của đài VOA tường trình rằng, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times của London hôm Chủ nhật, ông Trump tuyên bố nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên thì người Mỹ chúng ta sẽ giải quyết. Ông lưu ý về ảnh hưởng lớn của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên và cảnh báo rằng nếu Bắc Kinh không giúp giải quyết vấn đề Bắc Hàn đạt tiến bộ nhanh chóng về khả năng sản xuất hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng thì điều đó không tốt cho bất cứ ai. Chặn lại chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và ngăn không cho chính phủ của ông Kim Jong-un sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, một vũ khí có khả năng tấn công vào đất liền của Hoa Kỳ, dự kiến sẽ là một vấn đề chính mà ông Trump và ông Tập sẽ mang ra thảo luận khi mà hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ ở bang Florida vào ngày thứ Năm tới. Các chuyến công du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tới thăm khu vực đã giúp Washington chấn an giới lãnh đạo tại Bắc Kinh, Tokyo và Seoul rằng Washington sẽ tiếp tục đặt vào hàng ưu tiên cao việc tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế để gây ra áp lực với Bình Nhưỡng, buộc họ phải thay đổi hành vi và từ bỏ tham vọng hạt nhân để đổi lấy viện trợ kinh tế và đảm bảo an ninh. Ngoài ra, một báo cáo an ninh quốc gia mới đây của Hoa Kỳ về chính sách Bắc Triều Tiên nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt và gây áp lực lên Bắc Kinh bằng cách nhắm mục tiêu vào nhiều ngân hàng và các công ty của Trung Quốc làm ăn với Bắc Triều Tiên. Ít người nghĩ rằng trong cuộc gặp đầu tiên, ông Trump và ông Tập sẽ đạt được một bước đột phá đáng kể về vấn đề Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh từ lâu không muốn làm bất cứ điều gì gây bất ổn cho chế độ miền Bắc, bởi vì nếu có bất ổn thì hàng triệu người tị nạn Triều Tiên sẽ vượt qua biên giới vào lãnh thổ Trung Quốc. Một số vấn đề khác cũng được đưa vào nghị trình làm việc của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung, chẳng hạn như giảm thiểu các động thái quân sự có tính gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp lãnh hải. Một ưu tiên khác là thu hẹp khoảng cách thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, một vấn đề lớn mà ông Trump đã nêu ra trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, xét chính quyền ông Trump luôn nhấn mạnh rằng tất cả mọi sự lựa chọn sẽ được đưa ra, không loại trừ giải pháp nào để đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Có tin đồn đoán cho rằng ông Trump có thể mưu tìm một thỏa thuận nhiều tầng lớp với ông Tập sẽ bao gồm các vấn đề thương mại và an ninh khu vực. Ông Bong Yong-sik thuộc Viện Yonsei ở Seoul nhận định.
So the question is whether Washington is willing to.
Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu Washington có sẵn sàng và có chịu đưa ra một số bước nhượng bộ đủ để có thể thuyết phục Bắc Kinh thay đổi về cơ bản những tương tác với giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng hay không?
Ông Bong nói có lẽ Washington sẽ cần một phần nào đó ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông và Đài Loan, đồng thời hạn chế bớt những lời chỉ trích nhắm vào thành tích nhân quyền của Trung Quốc để khích lệ nước này ra hành động quyết liệt hơn chống lại Bắc Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, ông Trump nói thương mại là động lực mà Mỹ sẽ sử dụng trong các cuộc thương lượng với Trung Quốc. Được hỏi về một cuộc mặc cả lớn trong đó Trung Quốc sẽ gây áp lực với Bình Nhưỡng để đổi lấy lời hứa của Mỹ sẽ rút quân ra khỏi bán đảo Triều Tiên, tờ báo trích lời ông Trump nói rằng nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên thì chúng tôi sẽ đứng ra giải quyết, tôi chỉ có thể cho quý vị biết vậy thôi. Những phát biểu cứng rắn của Tổng thống Trump và những bình luận của các quan chức trong chính quyền của ông Trump cũng làm dấy lên những đồn đoán rằng ông Trump có thể ủng hộ giải pháp sử dụng vũ lực để giải quyết các mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Trong chuyến thăm đến Seoul hồi gần đây, ông Tillerson tuyên bố nếu Bắc Triều Tiên leo thang mối đe dọa về chương trình vũ khí của họ đến mức mà chúng tôi tin là cần có hành động quân sự, thì giải pháp đó sẽ được cứu xét. Ông James Knowles, một nhà phân tích kinh tế chính trị quốc tế thuộc Viện Chính sách Thế giới, lo ngại rằng các giới chức có lập trường diều hâu trong chính quyền Trump có thể cứu xét việc phát động một cuộc tấn công phủ đầu để chặn Bắc Triều Tiên phóng đi một phi đạn đạn đạo liên lục địa. Giải pháp quân sự đó được coi là một mối rủi ro có thể chấp nhận được để giữ gìn an ninh của Hoa Kỳ, nhà phân tích Knowles nhận định.
But I think that's a very plausible action because it doesn't look necessarily warlike. It looks like a.
Tôi nghĩ đó là một hành động có khả năng xảy ra bởi vì hành động này không nhất thiết phải giống như chiến tranh. Có thể đó là một phản ứng tương đối hợp lý trước một mối đe dọa, nhưng chắc chắn là nhìn từ quan điểm Bắc Hàn thì hành động đó có tính cách khiêu khích cao độ.
Nhiều người tại Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng một cuộc tấn công quân sự phủ đầu nhắm vào Bắc Triều Tiên sẽ không chấm dứt mối đe dọa hạt nhân vì nhiều cơ sở hạt nhân và phi đạn của nước này được giấu trong các hầm bí mật dưới lòng đất. Và tệ hại hơn, theo các nhà phân tích, một cuộc tấn công của Mỹ có thể đẩy Trung Quốc và toàn bộ khu vực rơi vào một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện, có thể giết chết hàng triệu con người. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Một thách thức lớn đối với trưởng đặc khu hành chánh mới được bầu của Hồng Kông, bà Carrie Lam, là một tuyến đường sắt cao tốc gây nhiều tranh cãi trị giá 11 tỷ đô la nối thành phố cảng Hồng Kông với Trung Quốc. Các nhà phê bình gọi dự án này là một quả bom thời gian chính trị và cảnh báo những thách thức tài chính của dự án này. Hơn nữa, Bắc Kinh có kế hoạch cài đặt cảnh sát Trung Quốc làm việc tại nhà ga, và đó có thể là phép thử đầu tiên của bà Lam về việc liệu bà có thể cân bằng giữa lợi ích của Trung Quốc và lợi ích của người dân Hồng Kông hay không. Thông tin viên Joyce Wang của đài VOA tường thuật rằng, một video quảng cáo đầy kịch tính của tập đoàn MTR Corp, Hồng Kông vẽ nên một bức tranh đẹp và hiện đại cho tuyến đường sắt cao tốc và nhà ga West Kowloon dự kiến bắt đầu hoạt động vào cuối năm tới.
Các toa tàu hiện đại chạy trong các đường hầm dưới nước sẽ giúp vận chuyển khoảng 3 triệu hành khách từ Hồng Kông đến Quảng Châu mỗi tháng. Mỗi tuyến mất không tới 1 giờ. Đối với Bắc Kinh, dự án này nhấn mạnh tầm quan trọng đưa du khách đến Trung Quốc một cách hiệu quả hơn và tăng cường hội nhập với thành phố Hồng Kông. Nhưng đối với một số cư dân Hồng Kông, dự án sẽ là cơn ác mộng. Bà Carol Chow, làm nội trợ, nói rằng tuyến cao tốc sẽ đưa nhiều người Trung Quốc đến Hồng Kông dễ dàng hơn và chúng tôi không thích điều đó. Bà Chow và những người khác cũng lo lắng về tác động của dự án đối với ngành bất động sản và hàng hóa đang đắt đỏ của thành phố. Sự oán giận đối với du khách Trung Quốc đã sôi sục trong nhiều năm. Và với tuyến đường cao tốc này, sự oán hận có thể sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng. Hồng Kông đã đồng ý để cho cảnh sát Trung Quốc giám sát bên trong nhà ga, gây ra các câu hỏi luật của nước nào sẽ được thi hành. Theo mô hình một quốc gia hai hệ thống, Hồng Kông được cho là sẽ duy trì quyền tự chủ về mặt pháp lý. Nhưng điều này ngày càng trở nên khó có lời giải đáp trong những năm gần đây. Các cư dân trẻ tuổi xem dự án là một nỗ lực khác để kiểm soát thành phố cảng, được cải trang thành cơ sở hạ tầng thân thiện với kinh doanh.
Gần 60 năm sau tha hương, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có cuộc tái ngộ rất cảm động với người hộ tống đã giúp ông vượt biên giới vào Ấn Độ lúc ông 23 tuổi. Đức Đạt Lai Lạt Ma, 81 tuổi, đã gặp lại người canh gác biên phòng, ông Naren Chandra Das, 79 tuổi, ở thành phố Guwahati, thủ phủ của bang Assam ở Đông Bắc Ấn Độ, trong một buổi lễ do chính quyền của bang Assam tổ chức. Vào năm 1959, sau cuộc nổi dậy bất thành chống lại sự cai trị của Trung Quốc ở Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cải trang thành một người lính, đi bộ trong 2 tuần liền, vượt dãy Himalaya và tìm cách tị nạn ở Ấn Độ. Ôm lấy ông Das, người hộ tống một phần trong hành trình của ngài ở Ấn Độ, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng nói rằng ngài rất vui khi được gặp ông Das. Khi nhìn khuôn mặt của anh, tôi nhận ra rằng tôi cũng đã rất già lắm rồi. Đó là lần trao đổi đầu tiên giữa hai người. Ông Das nhớ lại lúc ông và một số lính canh khác, hộ tống Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được lệnh là không được phép nói chuyện với ông khi ông vượt biên giới vào Ấn Độ. Kể từ đó họ chưa bao giờ gặp nhau. Sau đó ông Das nói với các phóng viên rằng ông cảm thấy rất vui mừng vì tình cảm ấm áp mà Đức Đạt Lai Lạt Ma dành cho ông khi hai người gặp nhau. Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đến thành phố Guwahati trên đường đến tu viện Phật giáo Tao Wang nổi tiếng ở bang Arunachal Pradesh, nói rằng ông có một tình cảm gắn bó với vùng đất đã làm hồi sinh những ký ức lúc ông thoát khỏi Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma nhắc đến việc họ đã cử một số người đến biên giới Ấn Độ. Họ sẵn sàng đồng ý cho nhóm người Tây Tạng nhập cảnh. Những ngày trước khi tôi đến Ấn Độ là khoảng thời gian đầy căng thẳng và mối quan ngại duy nhất là vấn đề an toàn. Nhưng tôi đã trải nghiệm sự tự do khi tôi được người dân và các quan chức đón tiếp nồng hậu và một chương mới bắt đầu trong cuộc đời tôi. Theo bà Press Chat của Ấn Độ trích lời Đức Đạt Lai Lạt Ma, cuộc thăm viếng này đã làm gia tăng sự giận dữ của Trung Quốc. Bắc Kinh gọi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhà hoạt động ly khai nguy hiểm và đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch của chính phủ Ấn Độ trong việc đón tiếp ngài ở bang Arunachal Pradesh, một bang biên giới nhạy cảm do New Delhi kiểm soát, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Ấn Độ đã đáp lại, nói rằng đó là một cuộc viếng thăm tôn giáo và không có ý nghĩa chính trị. Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi sự chống đối của Trung Quốc là bình thường.
Bà Nikki Haley, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc hôm Chủ nhật nói rằng Tổng thống Donald Trump cho tới nay chưa hề ngăn cản bà công kích Nga, ngay cả khi ông tiếp tục tấn công giới truyền thông Mỹ về cách họ tường thuật về các cuộc điều tra của Quốc hội và Tư pháp để xác định xem liệu các phụ tá của ông có thông đồng với các quan chức Nga để giúp ông giành thắng lợi trong bầu cử Tổng thống Mỹ vừa rồi hay không. Bà Haley nói với đài ABC News rằng Tổng thống chưa bao giờ gọi tôi và nói đừng công kích Nga. Ông chưa bao giờ gọi cho tôi và bảo tôi phải nói gì. Tôi vẫn công kích Nga. Bà Haley nói việc Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 là hành động sai trái và việc Moscow tiếp tục dính líu và ủng hộ các chiến binh thân Nga ở đông Ukraine chống lại các lực lượng của Kiev cũng sai trái. Bà nói, khi họ làm điều gì sai trái, tôi không ngần ngại nói ra điều đó. Tổng thống chưa bất đồng với tôi về việc bắt Nga phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Khi được hỏi liệu cá nhân ông Trump có cần phải công kích Nga hay không, bà Haley trả lời, dĩ nhiên rồi, Ông ấy có rất nhiều việc đang làm, nhưng ông ấy sẽ không ngăn tôi công kích Nga. Bà Haley nói, Hoa Kỳ tiếp tục lên án và kêu gọi Nga chấm dứt ngay lập tức việc chiếm đóng Crimea. Bà nói thêm rằng, các biện pháp trừng phạt liên quan tới Crimea áp dụng với Nga sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi nào Nga trả lại Ukraine quyền kiểm soát bán đảo này.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Bà Nikki Haley, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc hôm Chủ nhật nói rằng Tổng thống Donald Trump cho tới nay chưa hề ngăn cản bà công kích Nga, ngay cả khi ông tiếp tục tấn công giới truyền thông Mỹ về cách họ tường thuật về các cuộc điều tra của Quốc hội và Tư pháp để xác định xem liệu các phụ tá của ông có thông đồng với các quan chức Nga để giúp ông giành thắng lợi trong bầu cử Tổng thống Mỹ vừa rồi hay không. Bà Haley nói với đài ABC News rằng Tổng thống chưa bao giờ gọi tôi và nói đừng công kích Nga. Ông chưa bao giờ gọi cho tôi và bảo tôi phải nói gì. Tôi vẫn công kích Nga. Bà Haley nói việc Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 là hành động sai trái và việc Moscow tiếp tục dính líu và ủng hộ các chiến binh thân Nga ở đông Ukraine chống lại các lực lượng của Kiev cũng sai trái. Bà nói, khi họ làm điều gì sai trái, tôi không ngần ngại nói ra điều đó. Tổng thống chưa bất đồng với tôi về việc bắt Nga phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Khi được hỏi liệu cá nhân ông Trump có cần phải công kích Nga hay không, bà Haley trả lời, dĩ nhiên rồi, ông ấy có rất nhiều việc đang làm, nhưng ông ấy sẽ không ngăn tôi công kích Nga. Bà Haley nói, Hoa Kỳ tiếp tục lên án và kêu gọi Nga chấm dứt ngay lập tức việc chiếm đóng Crimea. Bà nói thêm rằng, các biện pháp trừng phạt liên quan tới Crimea áp dụng với Nga sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi nào Nga trả lại Ukraine quyền kiểm soát bán đảo này.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong bài phát biểu trước Liên minh Toàn cầu gần đây về nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo ISIS, Ngoại trưởng Rex Tillerson phát họa những thành tích quân sự của Liên minh chống nhà nước Hồi giáo, gồm tiêu diệt hàng chục ngàn chiến binh ISIS và giải phóng 62% lãnh thổ bị ISIS chiếm đóng tại Iraq và 30% tại Syria. Ông ca ngợi nỗ lực của các đối tác trong liên minh chống ISIS tại hiện trường, kể cả các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, trong việc đẩy bật ISIS ra khỏi vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Các chiến binh hỗ trợ chính phủ Libya kết hợp để đánh bại ISIS tại Sirte. Các lực lượng an ninh Iraq cùng với sự hợp tác của lực lượng Peshmerga người Kurd đang tái chiếm cứ điểm chủ chốt của ISIS tại Mosul. Ông đề cập tới sự dũng cảm của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và ghi nhận cam kết của ông al-Abadi rằng tất cả mọi người sẽ được quan tâm sau chiến trận, đồng thời tán dương sự hợp tác chưa từng có giữa chính quyền trung ương ở Baghdad và chính phủ khu vực người Kurd là nguyên do chính dẫn tới những tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống ISIS. Ngoại trưởng Tillerson lưu ý rằng, những nỗ lực của liên minh sẽ bước sang một giai đoạn mới, chuyển tiếp từ các hoạt động quân sự chính sang công tác ổn định. Trong quá trình chuyển đổi, liên minh sẽ tiếp tục rà phá mìn và khôi phục nguồn điện, nước, những nhu cầu cơ bản để mọi người được trở về nhà. Ông nói thêm rằng, liên minh sẽ theo đuổi các giải pháp ngoại giao khu vực đối với các tranh chấp chính trị và tôn giáo là những yếu tố giúp ISIS phát triển. Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nếu cần. Ngoại trưởng Tillerson lưu ý rằng, giai đoạn ổn định thành công sẽ dọn đường cho sự thành công của giai đoạn bình thường hóa, trong đó các lãnh đạo và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quá trình khôi phục cộng đồng. Với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, sự phát triển của một xã hội dân sự đầy sức sống ở những nơi này sẽ dẫn đến xuất hiện ổn định và hòa bình ở nơi đã từng hỗn loạn và đau khổ. Tuy nhiên, ông Tillerson cảnh báo điều này sẽ không tự động xảy ra. Ông yêu cầu mỗi quốc gia trong liên minh xem xét làm thế nào để có thể hỗ trợ tốt nhất cho những nỗ lực ổn định hóa thiết yếu và là cú giáng cuối cùng dứt điểm nhóm ISIS. Cuối cùng, ông Tillerson nhấn mạnh rằng muốn chặn đầu sự bùng phát của khủng bố liên quan tới ISIS trên toàn cầu, liên minh sẽ phải đối đầu với thông điệp xuất phát từ ý thức hệ lệch lạc của khủng bố, kiên trì ủng hộ các hoạt động chống khủng bố ở trong nước và các hoạt động thực thi công lực, chia sẻ thông tin tình báo giữa các quốc gia và phá vỡ khả năng truyền bá thông điệp cũng như tuyển mộ tín đồ mới của ISIS. Ngoại trưởng Tillerson nói, quan trọng hơn hết, bây giờ là thời điểm để tăng cường cam kết chung của chúng ta đối với an ninh và đầu tư vào một cuộc chiến mà kết cục sẽ có ảnh hưởng lớn tới tất cả mọi người.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi tối thứ hai hàng tuần trên làn sóng radio và live trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình với sự cộng tác hỗ trợ thường xuyên của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ngay thủ đô Washington DC. Và tuần này rất là đặc biệt là chúng tôi mời được một vị khách đặc biệt cho chương trình, đó là một du học sinh hiện đang học tập tại trường CUA ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ của giáo sư George Cường Nguyễn đây. Và hôm nay Trà My cũng như là đã nói trước với quý vị và các bạn là mời cô tới đây để giải đáp trực tiếp những thắc mắc của chính những người bạn trẻ mà muốn đi du học Mỹ thì có những cái kinh nghiệm như thế nào, những khó khăn, những cái gì mình cần học hỏi, thì xin mời người bạn này sẽ giải đáp cho quý vị trực tiếp. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cô Huỳnh Ngọc Uyên Dung, cô là sinh viên tiến sĩ trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, hiện bây giờ cô đang học ngành y sinh. Trước tiên là Uyên Dung qua đây với chương trình là 2+2 và sau đó thì đang học ngành tiến sĩ, phải không ạ? Dạ, Uyên Dung giới thiệu một chút xíu về mình đi, tại vì giáo sư Cường thì mọi người đã quá quen rồi.
Xin chào chị Trà My và cũng như xin chào tất cả các quý khán giả đang xem chương trình. Thì em tên là Huỳnh Ngọc Uyên Dung, em đang là du học sinh ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Em học 2+2 rồi em qua đây, thì em chuyển tiếp như thế nào?
Em bắt đầu cái chương trình của em, đó là em học 2 năm đầu tiên ở trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó thì em chuyển tiếp qua đây và để học 2 năm cuối cùng của cái chương trình đại học. Và sau khi em kết thúc tốt nghiệp mà lấy được bằng đại học ở Đại học Catholic University thì em rất là may mắn được nhận vào cái chương trình học tiến sĩ, và từ đó thì em tiếp tục bắt đầu cái chương trình học tiến sĩ của mình, và bây giờ là em đang ở năm thứ 2 ạ.
Tiến sĩ cùng ngành luôn hả Dung hả?
Dạ vâng ạ.
Vâng, hiện bây giờ là Uyên Dung đang năm thứ 2 ngành y sinh.
Dạ.
Như vậy thì khoảng bao lâu nữa thì mình tốt nghiệp?
Dạ, thì chương trình tiến sĩ thì nó thường kéo dài từ khoảng là 4 đến 5 năm. Thì em cũng như các bạn khác thôi, là mình còn khoảng 3 năm nữa.
3 năm nữa, vâng. Như vậy thì là bạn đã tổng cộng ở Mỹ này là đi bắt đầu từ cái thời gian đi du học cho tới bây giờ là được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, em bắt đầu đi từ tháng 8 năm 2013, thì tới bây giờ là cũng sắp xỉ được 4 năm. Vâng.
Dạ, 4 năm như vậy đó thì chắc có rất là nhiều kinh nghiệm từ cái thuở ban đầu mới qua bỡ ngỡ, phải không? Thì ngày hôm nay mình nghĩ là tất cả các bạn mà đang theo dõi chương trình này sẽ đặt cho Dung rất là nhiều câu hỏi về những cái bước đầu như thế nào, học hành ở Mỹ ra làm sao. Thì bây giờ trước khi mà nhận được câu hỏi đó thì Trà My hỏi thẳng luôn ha. Yeah. Dung qua đây ban đầu đó là với chương trình là mình du học tự túc, phần nửa mình đã học ở Việt Nam rồi.
Yeah.
Và phần nửa là ở đây. Thì cái bước đầu qua đây là mình phải lo lắng chuẩn bị những cái gì?
Có rất là nhiều thứ để chuẩn bị. Thì một trong những cái mà phải chuẩn bị đầu tiên đó là chuẩn bị về mặt tiếng Anh, mặt ngôn ngữ. Và cái thứ hai nữa, nói chung là cái ngôn ngữ nó cũng là một cái rào cản cũng khá là lớn cho em ngay từ lúc bắt đầu. Song song với đấy thì mình cũng bắt đầu tập thích nghi với cái môi trường. Cái cách học nó cũng khác ở Việt Nam rất là nhiều. Thì cũng mất một khoảng thời gian để mình bắt đầu mình làm quen nhiều hơn. Thì để mà chuẩn bị thì em thường lúc đó thì em hỏi thăm ý kiến của các anh chị cũng đang đi du học bên này, cũng như là tìm hiểu những cái thông tin đa phần là từ những cái người đi trước ấy chị.
Thì chương trình của mình ở đây đó, theo giáo sư, chương trình du học sinh đưa du học quốc tế qua đó, thì không biết là có những cái chương trình phụ trợ hỗ trợ như thế nào trực tiếp cho các bạn ở nước ngoài qua.
Chương trình 2+2 có nghĩa là là sau khi học xong ở Việt Nam 2 năm với những cái trường mà chúng tôi cộng tác lấy, thì qua đây học 2 năm thì chúng tôi cho cái học bổng gọi là Pope Francis Scholarship cho đến 50% cho học bổng.
Học bổng nửa phần tiền học phí.
50% dạ. Học phí.
Dạ vâng.
Vâng.
Thì sau đó cái học lực mà mình tốt nữa thì mình có thể có cơ hội có học bổng.
Vâng, sau đó thì nếu mà học tiếp thạc sĩ và lên đến tiến sĩ, thường thường tiến sĩ thì có những cái học bổng 100%.
Dạ.
Thạc sĩ thì chúng tôi cho tiếp tục 50%.
Dạ. Hiện bây giờ Uyên Dung đang được học bổng tiến sĩ 100% của trường. Dạ. Thì xin giáo sư cho biết là những cái yêu cầu như thế nào mà được cái
yêu cầu là trước tiên là học sinh phải học rất là ưu tú trong cái chương trình đó và được sự giới thiệu của một giáo sư muốn làm cộng tác chung.
Yeah.
Và không phải là như vậy là được thôi, ngoài ra là phải compete với lại những cái sinh viên khác nữa.
Yeah.
Và Dung đây là có cái điểm cao nhất mà ngoài ra cao nhất mà có những cái kết quả rất là tốt về vấn đề cách làm việc, bởi thế các giáo sư họ rất là thích. Có 4-5 người được đề nghị nhưng mà chỉ có một người được chọn cho cái học bổng toàn phần này thôi.
Dạ, đó là Dung. Dung có thể cho biết một vài bí quyết nhé, làm thế nào mà mình được có một cái điểm nổi trội, tức là 4-5 người cũng như mình mà tại sao mình có được nổi bật như vậy và mình được chọn 100% học bổng tiến sĩ?
Dạ, thì em nghĩ là chung một phần em được cái học bổng này cũng có một chút may mắn nữa. Tuy nhiên, tức là khi trong cái quãng thời gian mà năm cuối em học chương trình đại học thì em rất là thích làm việc trong phòng lab của thầy và cũng đang là cái thầy hướng dẫn của em hiện tại luôn. Thì mình nói chung là mình rất là mình nỗ lực, mình tham gia vào những cái hoạt động nghiên cứu. Thì là dần dần thì kiểu thầy cô người ta cũng bắt đầu cảm nhận được cái niềm đam mê của mình, thì khi và người ta biết mình muốn tiếp tục nghiên cứu vào con đường nghiên cứu thì thầy cô người ta rất là sẵn sàng để mà giúp đỡ và giới thiệu em cho cái chương trình học bổng tiến sĩ này.
Wow. Vậy là một cái đặc điểm mà gọi là nổi trội của mình, tức là mình đam mê nghiên cứu. Ngành y sinh thì rất là nhiều cái lĩnh vực để mình nghiên cứu. Nhưng mà để mà được vào nghiên cứu phòng lab các thứ đó thì mình có phải thi thố với những người bạn khác không? Hay là mình có một cái người hỗ trợ gọi là thầy hướng dẫn?
Dạ, theo em thấy thì một trong những cái điều rất là hay ở trường Đại học và Công giáo đó là cái cơ hội để làm nghiên cứu rất là nhiều. Tức là mỗi thầy cô thì người ta có một cái phòng lab, và mỗi phòng lab thì tùy vào cái sở thích của sinh viên thì sinh viên có thể là tình nguyện vào nghiên cứu, và thầy cô thì luôn luôn sẵn sàng cho các bạn là vào nghiên cứu trong cái lab của mình. Thì ngay khi mà là sinh viên đại học thì tụi em chỉ là giúp các thầy cô làm thực những cái công việc nhỏ trong lab, và bắt đầu từ từ thì khi mà thầy bắt đầu tin tưởng vào cái khả năng của mình thì thầy có thể giao cho những cái đề tài lớn hơn.
Dạ. Mình bắt đầu bằng cách là mình cứ phụ.
Dạ,
mình đi theo mình phụ để mình học hỏi.
Dạ vâng. Dạ.
Thì từ đó thì mình mạnh dạn, mình có một cái, dạ, cái chủ đề riêng để mình nghiên cứu.
Dạ vâng ạ.
Dạ. Thì bây giờ Trâm mới nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn ở trên Facebook hỏi thăm giáo sư rất nhiều về những cái học bổng và những cái du học, nhưng mà ngày hôm nay mình có một cái vị khách rất là đặc biệt là Uyên Dung. Bạn tới đây để giải đáp những cái câu hỏi mà các bạn trẻ ở Việt Nam có cùng những cái trăn trở suy tư nếu mà muốn đi du học, thì yeah, một người đã kinh qua rồi thì mình ưu tiên thời gian để trả lời những câu hỏi đó và những cái câu hỏi của các bạn. Thì nếu hôm nay mình không có đủ thời gian thì tuần tới Trà My sẽ tiếp tục trả lời những cái câu hỏi chung tổng quát đó. Và ngày hôm nay xin mời các bạn dành những câu hỏi nào mà các bạn nghĩ rằng là người bạn đi trước của mình nên truyền lại cho mình kinh nghiệm ha. Tiếp tục như vậy thì Trà My hỏi tiếp Uyên Dung. Xin lỗi giáo sư, ngày hôm nay Trà My hơi dành nhiều thời gian.
Yeah.
Dạ. Như vậy đó thì trong cái thời gian mà mình học tập đó, điểm trung bình, xin lỗi nếu mà Trà My có hỏi điểm trung bình GPA của Uyên Dung được bao nhiêu thì mới được cái học bổng toàn phần đó?
Thì theo trên cái những cái yêu cầu của cái học bổng đấy thì là trên 3.5 là đã được rồi, đã được xét rồi. Tuy nhiên là để mà làm cho cái hồ sơ của mình nổi trội hơn thì các bạn cũng nên có một cái điểm GPA nó cao một chút. Thì em thì khoảng là 3.8.
Ok. Trên 3.5 và nghiên cứu. Yeah. Cái lĩnh vực của mình nghiên cứu thì mình có nhiều cơ hội hơn.
Yeah.
Mình hỏi thăm hồi nãy Uyên Dung có nói là mới đầu qua cái trở ngại thứ nhất là Anh văn.
Yeah.
Thì từ cái bước đầu trong 4 năm đó, từ cái năm đầu tiên qua trở ngại Anh văn như vậy thì làm sao để cái năm thứ tư này bạn có đủ cái trình độ Anh văn để mà có thể nghiên cứu?
Dạ, thì khi mà mặc dù là tiếng Anh của mình ở Việt Nam thì mình cũng nghĩ là mình sẽ không cũng
tự
mình
tin.
Cũng tự tin.
Uh-huh.
Tuy nhiên mà khi mà bước qua đây thì là gặp trong một cái môi trường hoàn toàn mới và mọi người là nói tiếng Anh thì mình cũng rất là bị bỡ ngỡ lúc ban đầu.
Áp lực ha?
Áp lực, yeah. Dạ. Thì khi mà bắt đầu mình nhưng mà một thời gian thì mình nhận ra rằng là để mà tiếp tục phát triển ở một cái môi trường như vậy thì bản thân mình phải nỗ lực lên thôi. Thì em nhận thấy là tiếng Anh của em khi đó không là một cái điểm mạnh, thì em bắt đầu cố gắng hơn bằng cách là em nói chuyện với những bạn trong lớp và tập nói chuyện với thầy cô, và kiểu mình cũng tự mình đặt ra một cái mục tiêu là trong mỗi cái buổi học thì mình có thể mình cố gắng mình đặt một câu hỏi. Thì có thể ban đầu thì cái điều đó mình rất là sợ, mình rất là run, mình không có dám hỏi gì đâu. Tuy nhiên nhưng mà bắt đầu mình vượt qua được cái nỗi sợ đó rồi thì trong những lần thứ hai, tiếp theo, thứ ba, thứ tư thì mình bắt đầu mình tự tin hơn. Thì mình càng ngày mình càng giao tiếp thì mình khá hơn.
Nhưng mà cái đó là cái khả năng nói chuyện, trao đổi giao tiếp thôi. Còn cái khả năng để mà mình đủ cái vốn ngôn ngữ để mà mình nghiên cứu thì nó phải đòi hỏi một cái bậc cao hơn. Thì làm thế nào mình có thể có được cái khả năng ngôn ngữ mà tới cái trình độ mà có thể nghiên cứu, mà nhất là ngành y sinh?
Dạ, thì em vẫn còn nhớ là cái thời gian đầu tiên khi mà em đọc cái tờ báo đầu tiên thì em rất là khổ sở, kiểu em phải dịch từng từ. Tuy nhiên nhưng mà cái đấy, khi mình dành nhiều thời gian và một khi mình tập trung và mình
ngoài cái tiếng Anh ngôn ngữ là mình phải nói nhiều, còn cái tiếng Anh để học thuộc, để nghiên cứu thì mình phải làm sao để mình có thể trau dồi nâng cao được?
Thế em nghĩ là mình có thể bắt đầu từ những cái bài báo mà nó mang tính chất tổng quát trước. Thì những trong như là chỉ có thể đọc trên news hoặc là trên những cái trang báo phổ biến, thì những cái bài đó thì nó ít dùng những cái từ ngữ thông thuộc hoặc học thuộc hơn. Thì một khi mình bắt đầu mình get được cái idea rồi thì mình có thể là mình cũng mặc dù mình cũng phải tra từ điển, nhưng mà từ từ mình quen dần thì mình sẽ
bắt đầu là đọc tin tức, nghe tin tức, những cái tin tức phổ thông nhất, và sau đó là đọc những cái bản tin chuyên ngành.
Mà nếu mà bạn tìm được những cái thông tin, những cái bài báo mà nó liên quan đến cái lĩnh vực mà mình đang học thì nên đọc, và
đọc càng nhiều càng tốt. Từ cái đọc đó thì nó cũng nâng cao cái khả năng viết cho mình luôn. Hiện bây giờ trong cái khả năng mà viết lách của Uyên Dung, mà để học tập nghiên cứu ngành y sinh này mà mình phải viết những cái luận văn hay là những cái công trình nghiên cứu đó, thì có trở ngại gì không?
Thì nói chung hiện tại thì em cũng vẫn chưa phải là mình viết một cách trôi chảy giống như là
thì làm sao khắc phục được cái trở ngại đó?
Qua những cái bài báo mà mình đọc với chị thì mình có thể mình bắt đầu mình thấy cái cách người ta xài cái từ, cách người ta hình thành cái câu văn thì mình cũng có thể mình bắt chước theo. Thì em nghĩ ngay từ đầu tiên thì mình bắt chước và mình xài những cái từ người ta xài thôi, và sau đó thì từ từ mình quen rồi thì mình có thể mình ứng, mình nó thành một cái gì đó tự nhiên rồi, và mình
có phải tập viết rất nhiều không anh Dung ạ?
Em cũng phải viết khá là nhiều đấy ạ. Và hiện tại cái khả năng viết bây giờ mà so với khả năng mà khi mới bắt đầu thì mình thấy được cái sự chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên mà trong cái quá trình mình rèn luyện thì mình có thể mình không nhìn thấy cái điều đó đâu. Điều là sau một cái khoảng thời gian nhìn lại thì thì thấy.
Nhưng mà những cái bạn mà mới bắt đầu đi qua đây du học đó thì các bạn sẽ thắc mắc là bây giờ tôi qua ha, bây giờ tôi bắt đầu từ đâu? Tôi phải cần nên lấy những cái lớp chuyên về viết, chuyên về đọc, reading, writing, grammar, có cần lấy những cái cua căn bản về tiếng Anh như vậy không? Hay là chỉ cần hòa nhập vào môi trường và từ từ đọc nhiều, viết nhiều rồi nó nâng cao?
Theo em nghĩ thì cái đó là tùy theo vào khi mà các bạn qua đây thì các bạn vào học cái chương trình gì. Ví dụ như có những bạn, nếu các bạn đã trải qua được cái kỳ thi Anh văn ở Việt Nam và đã đủ tiêu chuẩn để vào học cái chương trình chính thức rồi thì em nghĩ là mình cũng nên bắt đầu luôn, là mình có thể học, đăng ký những cái lớp học bình thường như những cái bạn khác. Tuy nhiên là mình có thể là thay vì những cái người bạn bản xứ người ta lấy một nhiều lớp thì mình có thể hạn chế lấy có thể ít hơn 1-2 lớp, và mình tập trung vào những cái lớp mà mình nghĩ là nó sẽ dễ cho cái người bắt đầu trước. Và khi đó thì ngoài cái thời gian mà học những cái môn chuyên ngành trên trường nữa thì cũng nên dành thời gian để làm quen với những người bạn ở đây. Thì cũng nên cân bằng giữa cái việc học và cái việc khám phá, tìm hiểu cái nền văn hóa mới. Thì em nghĩ là cái đó sẽ là một cái điều tốt để khởi đầu.
Trường mình có nhiều có nhiều học sinh sinh viên từ Việt Nam không, giáo sư hả?
Vâng, tổng cộng khoảng 40 sinh viên.
40
và một nửa là undergraduate và một nửa là cao học.
20 là ở bậc đại học.
Bậc đại học.
Và cái số sinh viên mà ở phía trên gọi là cái bậc trung bình, từ khá giỏi trở lên hoặc là xuất sắc như Uyên Dung vậy, cái tỷ lệ cao không ạ?
Tỷ lệ rất là cao, tại vì chúng tôi chỉ lựa những cái trường mà rất là nổi tiếng Việt Nam, giống như trường Dung học là trường Đại học Quốc tế hay là Đại học Bách Khoa. Tại vì chúng tôi muốn sinh viên Việt Nam qua có cái căn bản về kỹ thuật. Bởi thế là sinh viên thường thường qua là học rất là giỏi. Và sinh viên kỳ này thì chúng tôi có được một cái giải thưởng mà một người sinh viên Việt Nam sẽ được nhận là 4.0
ra undergrad
4.0
của cả trường, cho du học sinh quốc tế.
Vâng.
Dạ, mà sinh viên Việt Nam lại được.
Vâng, vâng. Wow, cái đó là cho cả cái đại học mà một người sinh viên Việt Nam sẽ được cái bằng cái phần thưởng cao nhất đó, là nó dựa trên cái điểm trung bình cao nhất. Thì 4.0 thì cao nhất rồi, thì không còn có cao hơn được nữa.
Như vậy là cũng có thể thấy là trong số các du học sinh quốc tế ở Mỹ này thì du học sinh Việt Nam nằm trong những cái gọi là top 5,
ưu tú đó.
Để đạt được cái chất ưu tú đó thì giáo sư nhận xét đó, trong tất cả những sinh viên quốc tế tới Mỹ học thì sinh viên Việt Nam có những cái đặc điểm gì, cái gì khiến cho họ trở nên là những cái thành phần nổi trội hoặc là ưu tú hoặc là thường xuyên là nằm trong những cái
thứ nhất là sinh viên Việt Nam là rất là cần cù học, rất là siêng năng, và chúng tôi lựa sinh viên rất là giỏi qua. Cái gì là tại vì các em nghĩ rằng bố mẹ rất là bỏ công ra đưa, tại vì chúng tôi không cho học bổng hoàn toàn, khi nào cũng phải trả một cái số tiền, thì các em học rất là nhiều em học đến một semester khoảng 8-10 cua.
Tức là gấp đôi
cái nhưng mà các em vẫn cái điểm cao như thường. Thì nói chung ra thì sinh viên Việt Nam mình tương đối là rất là học hành, rất là siêng năng, có cái được cái sự siêng năng. Thường thường ngày thứ sáu các người đi chơi nhưng mà trong cái lab vẫn đầy như thường.
Đó là một trong những cái đặc điểm mà mình có thể cạnh tranh được, phải không? Uyên Dung thấy ở trường của mình đó, cái khó khăn nhất trong các cái gọi là sinh hoạt học tập các thứ, bạn có thể nói rằng cái khó khăn nhất mà bạn phải đối đầu hoặc là phải vượt qua đó là cái khó khăn gì thời điểm này?
Ngay tại thời điểm này luôn hay chị?
Vượt qua cái khó khăn ngôn ngữ rồi, trong lúc học tập thì mình có khó khăn về ăn ở hay về văn hóa, về giao lưu, về kết bạn kết bè, hay là về học tập về
Mặc dù là thấy em cũng có một vài cái khó khăn nhất định, tuy nhiên là đối với em thì em suy nghĩ tích cực hơn, thì mình thấy những cái khó khăn đó là một cái thử thách. Và mỗi khi mà mình vượt qua những cái khó khăn như vậy thì mình lại cảm thấy là cái mình hoàn thiện hơn. Thì cũng có những cái khó khăn nhất định, ví dụ như là làm sao để mình hòa nhập được với cái nền văn hóa ở Mỹ. Làm sao để mà mình hiểu được cái lối sống ở đây. Và có một cái mà em thấy là em trải một thời gian thì em không học được, đó là cái cách mình sắp xếp thời gian và mình maximize toàn bộ cái hiệu suất làm việc của mình. Thì
cái
đó
khó khăn nhất là quản lý cái quỹ thời gian rất hạn hẹp như thế nào. Tại vì cái lịch, cái thời biểu học rất là nhiều, phải không? Và còn học, rồi còn phải nghiên cứu, rồi còn phải bạn có đi làm thêm không?
Em đang làm thêm trong trường.
Vừa học vừa làm vừa nghiên cứu. Làm sao để mình có thể tận dụng cái thời gian tối ưu?
Tại vì theo như em thấy là từ những cái người thầy cô của em ở trong trường thì các thầy cô làm việc rất là nhiều, và nhiều khi em cũng tự hỏi là tại sao mà một thầy có thể là một lúc mà mình sắp xếp quá rất là nhiều cái công việc được như vậy, thì làm cách nào mình có thể mình làm được có thể là 1/10 của thầy thôi có được hay không. Thì là chính vì vậy thì em cũng là ngoài cái việc học ra thì em cũng có đi làm thêm trên trường, và em cũng muốn thử cái khả năng của mình là trong một lúc mình có thể làm 2-3 công việc, 2-3 cái đề tài, đề án một lúc hay không. Thì cũng may mắn là em được nhận vào làm trợ giảng, tiếng Anh gọi là tutor á chị.
Dạy kèm ạ.
Dạy kèm ạ.
Dạ sư.
Vâng, rồi em cũng có làm ở trong thư viện, thì mình check sinh viên đi ra đi vào. Thì những cái công việc đó nó cũng giúp cho mình là giao tiếp được với mình, làm quen được cái môi trường làm việc ở đây, và cũng như là cũng để thử thách xem là cái khả năng của mình ngoài trong cái lĩnh vực học thì mình
nhưng mà về cái kỹ thuật mà sắp xếp thời khóa biểu đó, bạn có học tập cái kỹ thuật nào đặc biệt ở đâu không? Tức là một ngày mình phải định ra là mình phải làm 3 việc ưu tiên trước, ưu tiên sau như thế nào, hay là một tuần mình phải đề ra cái cách mà gọi là quản lý xoay sở cái quỹ thời gian như thế nào?
Thì em thường hay, ví dụ như cuối tuần chủ nhật thì thường là tối chủ nhật thì mình hay chuẩn bị là trong tuần tới mình cần có những cái việc gì quan trọng để làm. Thì em hay list ra là mình có thể là có 5 việc cần phải làm, là theo thứ tự là quan trọng nhất, quan trọng nhì, quan trọng thứ hai, thứ ba, rồi sau đó là những cái việc linh tinh, những cái việc có thể mình làm tuần này cũng được, hoặc là có thể để tới tuần sau cũng được. Tuy nhiên là một khi mà mình hoàn thành top 5 cái việc quan trọng rồi thì mình xem thử là mình có thể làm tiếp được những cái việc nào trong cái list mà ít quan trọng hơn hay không. Và thì mỗi khi mà mình hoàn thành được những cái đấy thì có thể cuối tuần mình tự thưởng cho mình một cái gì đấy, mình có thể đi chơi với bạn bè.
Tức là phải lên lịch rõ ràng, cuối tuần là lên lịch cho nguyên một tuần.
Vâng.
Bây giờ mình nói chuyện học hành rồi, bây giờ mình nói chuyện một chút xíu về bên ngoài lề. Về ăn uống, chợ búa, đi lại như thế nào hả Dung?
Dạ thì cũng may mắn cho em là cái khu vực mà em đang ở hiện tại thì nó cũng ở trung tâm thành phố, nên là có rất là nhiều cái khu mua sắm và khu để đi chợ hay là để nấu ăn. Thì bản thân em thì em cũng dành thời gian mình nấu ăn ở nhà, tại vì nó sẽ hợp khẩu vị với mình hơn và mình cũng tiết kiệm được chi phí hơn.
Nhưng mà thí dụ ở Việt Nam các bạn thắc mắc là bây giờ tôi muốn ăn đồ ăn Việt Nam thì có cái nguồn nào, có chợ búa nào Việt Nam không?
Dạ, em nghĩ là ở DC thì cũng khó khăn, rất là nhiều cái nhà hàng Việt Nam và cũng như có các cái chợ châu Á để mình có thể mua đồ ăn về mình nấu. Và nếu những bạn mà thích những cái món mà nó mình khó nấu được thì mình có thể đi ra ngoài tiệm. Tuy nhiên là một sinh viên mà với cái khoản tiền eo hẹp thì một khi mình đi ra ngoài tiệm mình ăn thì mình sẽ cảm thấy cũng hơi tiếc quá. Đúng thì rồi. Mình sẽ nghĩ là vậy mình có thể nấu món này được ở nhà hay không? Thì
Dung có xe hả?
Dạ em không có.
Không có, vậy thì đi chợ búa hoặc là đi sinh hoạt các thứ ngoài cái chuyện đi tới trường học, Dung đi bằng cái phương tiện nào?
Dạ em đi bằng phương tiện công cộng là metro. Hoặc là bus. Thì em nghĩ là ở sống ở DC thì cái hệ thống metro nó rất là hiện đại mà nó cũng rất là tiện nữa, nó có thể đưa mình đi tới
nhiều nơi. Nếu muốn đi chợ vẫn đi metro đi chợ được.
Dạ vâng ạ, em
có thể hoặc là đi xe buýt.
Dạ vâng.
Mất thời gian hơn một chút xíu.
Dạ mất khoảng 40 phút, nhưng mà so với việc đi xe thì 20 phút thì nó cũng không đến mức nào.
Vâng. Phương tiện công cộng thì nó sẽ chiếm bao nhiêu cái quỹ tiền bạc của mình so với mình đi phương tiện cá nhân?
Em nghĩ là nó cũng không có tốn nhiều lắm đâu ạ. Nó cũng khá là hợp lý với cái quỹ tiền của sinh viên ạ.
Vậy thí dụ cuối tuần thì thường các bạn đi đâu làm gì để gọi là giải trí hoặc là thư giãn?
Em cũng thích tham gia rất là nhiều cái hoạt động ở trong DC. Thì ở trong DC nó cũng có nhiều cái, thứ nhất là có nhiều cái nơi để mình tham quan và có nhiều cái thắng cảnh đẹp. Thì cuối tuần mình có thể là kết hợp là tập thể dục, mình có thể đi tới những cái khu vực đấy, có thể đi bộ, có thể là chạy bộ. Thì mình chủ yếu là mình ở ngoài trời thì mình cảm thấy là mình relax hơn.
Chứ không phải là những cái nơi mà gọi là karaoke hay là những kia như ở Việt Nam mà không?
Em nghĩ là cái này cũng không có nhiều.
Không có nhiều cái đó. Dạ. Vâng, bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về cái nơi ở. Dung ở ký túc xá hay là ở đâu?
Dạ, em thì đang mướn một cái căn hộ ở khu vực, ở khu Silver Spring ở Maryland ạ.
Là hơi xa trường học rồi mình đi bằng metro tới trường.
Dạ, thật ra thì cái khu vực này nó cũng khá là gần trường, chỉ tốn khoảng 3 trạm metro để đến trường thôi, hoặc là mất em khoảng 15 phút.
Tức là mình ở một căn hộ riêng một mình.
Dạ, em share phòng với lại khoảng 2 bạn nữa.
Dạ, thì thường sinh viên, nhất là du học sinh Việt Nam thì thường mướn được một căn hộ đó thì kiếm một vài người bạn cùng phòng.
Dạ, vâng
để mình giảm bớt cái chi phí.
Dạ vâng ạ.
Trung bình khoảng bao nhiêu hả Dung, một tháng?
Dạ, một tháng thì cái mức tiền nhà thì khoảng dao động từ khoảng 6 đến 800 ạ.
Rồi chi ba?
Làm không là một người.
Một người ạ. Dạ, okay. Vâng ạ. 6 đến 800 đồng tiền ở. Còn tiền ăn thì sinh hoạt phí ở DC này.
Dạ, nếu như mà mấy bạn biết nấu ăn và ăn ở nhà thì mình có thể tiết kiệm cái mức đó. Em nghĩ là chắc khoảng dưới 200 là nếu các bạn nấu ăn. Còn nếu như các bạn đi ăn ở ngoài thì có thể là 200, 300, 400. Nó tùy vào cái nơi mà các bạn chọn ăn như thế nào thôi ạ.
Tức là trung bình khoảng một tháng mình cần 1.000 đồng để chi phí ăn ở. Đi lại các thứ luôn.
Đi lại và ví dụ như tiền điện thoại và những cái chi phí lặt vặt phát sinh nữa thì có thể là khoảng dao động từ 1.000 đến 1.200 ạ.
1.200. Nếu như mà mình có đi làm thêm như Dung đây thì một công việc làm thêm trung bình một tháng một người du học sinh kiếm được bao nhiêu?
Dạ thì ở trong trường thì du học sinh quốc tế thì được đi làm là maximum là 19 tiếng một tuần. Thì là tùy vào mỗi cái bộ phận người ta trả như thế nào thì mình có thể được trả là từ 9 đồng đến khoảng 13 đồng một tiếng. Thì nếu mà các bạn có thể là sắp xếp thời gian mà làm full 19 tiếng đấy thì các bạn có thể kiếm được là ví dụ 190 đô một tuần chẳng hạn như vậy. Và nhân lên cho 4 tuần thì có thể 800. Là 800. Cũng khá là
cũng chiếm được khoảng phân nửa.
Vâng.
Nhưng mà thưa giáo sư, để mà xin những cái công việc trên trường đó, on campus có khó không giáo sư?
Không, rất là dễ. Tại vì họ cũng cần rất là nhiều có cái work study hay là có những cái chương trình dành cho những sinh viên quốc tế. Nhưng mà cái tình trạng của những cái sinh viên giống như Dung á, thì chúng tôi coi cho những cái stipend á, có những cái có lương bổng đàng hoàng,
vâng.
Đi làm coi như là giúp đỡ cho vấn đề mà nghiên cứu với các giáo sư thì lại có lương nữa,
dạ, vâng.
Và lương cũng hậu lắm,
dạ, dạ. Dạ. Lương hậu thì chắc là hơn 19 đồng giờ,
dạ, 19 đồng cái 19 tiếng một tuần,
okay.
Thì là đó là làm những cái công việc khác không phải là trong nghiên cứu, còn nếu như mà bạn làm nghiên cứu trong các phòng lab ấy, thì sẽ được cái trả hay cao hơn ạ.
Yeah. Thì một năm có thể trả đến 19-20 ngàn đô la.
Dạ. Nếu mà làm những công việc trong phòng nghiên cứu.
Dạ, trong những việc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu.
Yeah. Thì nó cũng được 2/3 cái số tiền chi phí các thứ phải không?
Dạ.
Vâng. Dạ. Nhưng mà thường đó, giáo sư trong trường của mình á, lúc nào cũng có job openings, có cần tuyển.
Tùy theo, dạ. Yeah. Yeah, tùy theo. Nếu mà cái chúng tôi có đến 9 cái học bổng giống như Dung có là New Millennium, yeah. Thì mỗi cái học bổng như vậy được 18.000 đô la, 15-18.000 đô la một năm và đi học miễn phí.
Yeah.
Ngoài ra nếu mà các sinh viên đi làm nghiên cứu với lại các giáo sư và được trả lương tối thiểu 18.000 đô la một năm thì những cái tiền đó là từ những cái quỹ mà về nghiên cứu ở ngoài người ta cho, giống như là National Science Foundation hay là Navy hay là US Army, thì các sinh viên lại được đi học miễn phí.
Có thêm một phần thu nhập. Như các bạn thấy đó là không chỉ trường công giáo, Đại học Công giáo ở Hoa Kỳ mà tất cả các trường đại học Mỹ đều có tạo những cái điều kiện như vậy cho sinh viên. Ừ. Tức là các bạn học giỏi thì các bạn không phải lo tiền học rồi. Còn tiền ăn ở sinh hoạt thì sao? Nếu như các bạn kiếm được một công việc trong trường thì cái đó đã giúp cho các bạn nửa phần.
Yeah.
Còn nếu mà các bạn giỏi nữa mà kiếm được những công việc mà trong phòng lab nghiên cứu các thứ là nó cao cấp hơn đó thì có thể tới 2/3. Cái số tiền chi phí của mình là không phải hỏi ba mẹ, phải không?
Vâng.
Yeah. Như Dung đây thì không biết là lúc đầu đó, Dung tới để mà đi tìm việc á, có cần phải đi qua những cái phòng gọi là giúp đỡ cho du học sinh quốc tế hay là như thế nào mình kiếm việc có dễ không?
Dạ, dạ cũng thời gian đầu thì cũng khó khăn. Tuy nhiên là em nghĩ là nếu một khi mình nỗ lực thì mình sẽ tìm được thôi. Thì ở trong trường nó cũng có những cái phòng là giúp đỡ cho du học sinh quốc tế. Thì là các cái thầy cô trong cái phòng đấy thì người ta cũng giới thiệu cho mình là cái bộ phận này người ta đang tìm việc và tìm việc người ta đang tuyển cái người như vậy và bộ phận kia tìm cái người như vậy. Thì ngoài những cái kênh thông tin đó thì mình cũng phải nên là tự mình tìm đến những cái department trong trường để mà mình hỏi. Thì em nghĩ là bản thân cái người mà mình nếu mà mình thật sự muốn kiếm một cái việc đi làm trong trường thì mình phải chủ động. Thì khi đấy thì em cũng đi hỏi rất là nhiều từ cái building này sang building khác và rồi thì mình cũng để lại thông tin, rồi mình để lại resume, rồi người ta sẽ gọi cho mình.
Vâng ạ. Đó là những công việc trong trường. Còn nếu như những bạn khác không may mắn không kiếm được việc trong trường mà kiếm việc ở ngoài đó thì Dung có kinh nghiệm nào của bạn bè chia sẻ không?
Theo em nghĩ là du học sinh thì mình không có được đi học ở bên ngoài đâu chị. Tại vì mình chỉ được với cái visa F1 thì mình chỉ được là làm trong trường và maximum là 19 tiếng. Và còn nếu như mà làm ở ngoài thì theo em biết là nó sẽ dưới hai cái chương trình là OPT và CPT. Thì CPT nó gọi là Curriculum Practical Training, thì là bạn được lấy một cái tín chỉ gọi là internship và bạn được làm trong mùa hè. Còn mà OPT là Optional Practical Training, thì là một khi mà bạn đã tốt nghiệp rồi và nếu như bạn tìm được một cái công ty công việc mà nó liên quan đến cái ngành mà bạn học thì là bạn
được một sẽ năm
đi thực động năm đi làm.
Dạ. Còn rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan tới việc đi học ở Mỹ như thế nào, những cái kinh nghiệm khó khăn làm sao, vui làm sao, buồn sao, hoặc là thuận tiện chỗ nào mà bất tiện chỗ nào, chắc là còn nhiều lắm. Chắc là mình phải xin mời Dung trở lại với chương trình thêm nhiều lần nữa nếu Dung có thời gian ha. Và hẹn tất cả các bạn trên chương trình này. Ngoài giáo sư George Cường Nguyễn là người thường xuyên trả lời những cái câu hỏi về du học hoặc là về học bổng cho các bạn, thì cũng có một cái người bạn không chỉ Dung mà còn nhiều du học sinh khác ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ sẽ tới đây với chương trình này để giải đáp cho các bạn những kinh nghiệm thực tế từ chính những người đi trước, người thật việc thật. Các bạn muốn hỏi bất cứ cái gì, ăn uống giặt giũ, bất cứ những vấn đề nào mà các bạn quan tâm, băn khoăn, lo ngại, bây giờ tôi sắp đi xa, tôi xa nhà thì tôi cần có những cái câu hỏi như thế nào cần giải đáp, thì chương trình sẵn sàng mang đến cho các bạn những cái câu giải đáp từ những bạn du học sinh đang học tập ở đây. Và đây là những người bạn rất là thành công và đã có những cái kinh nghiệm vượt khó rồi và đã thành công rồi. Trâm Mi cảm ơn Phương Dung rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại bạn trong những chương trình tới nữa.
Dạ vâng, em cảm ơn
giáo sư George Cường Nguyễn một lần nữa. Hôm nay không có kịp để trả lời tất cả những cái câu hỏi về du học và học bổng ở đây gửi tới giáo sư, thì Đồng Hy xin hẹn các bạn là tuần tới hoặc là tuần sau nữa. Mình sẽ có thời gian từ từ mình sẽ trả lời hết tất cả. Vâng, các bạn đừng lo nha. Mỗi buổi tối thứ hai 10 giờ rưỡi tới 11 giờ giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ giờ trưa miền Đông Hoa Kỳ. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Trà My cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Xin chào các bạn.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.